Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước hết, Hồng Linh và Minh Đức tóm lược nội dung đáng chú ý để quý thính giả tiện theo dõi.
Thành phố Cần Thơ hiện có 6 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, chỉ đạt 60% chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao đến năm 2025.
Thi công tuyến điện hạ thế cấp điện cho 14 hộ dân ở kênh Nam Châu thuộc ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, mấy chục năm chưa có điện lưới quốc gia sử dụng.
Doanh nghiệp Cần Thơ cần xây dựng thương hiệu đủ mạnh, tăng cường quảng bá tham gia sàn thương mại điện tử, tối ưu hóa chi phí vận hành, bán hàng kênh phân phối hiện đại, tìm giải pháp xây dựng niềm tin với khách hàng.
Giải đua thuyền giáng sấp thành phố Cần Thơ năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 8 tới.
Giúp con trẻ vượt qua trở ngại khi chuyển sang cấp học mới.
Về Thốt Nốt, gặp người đầu tiên trồng giống mít tố nữ hương sầu riêng. Bây giờ mời quý thính giả cùng đến với nội dung chương trình. Thưa quý thính giả, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 687 về các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp khả thi hiệu quả, đẩy mạnh việc triển khai gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2%, gói 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, cơ cấu thời hạn trả nợ.
Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ của tổ chức tín dụng để kịp thời có giải pháp thúc đẩy việc triển khai thực hiện có hiệu quả đúng quy định, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động hoàn thành trong tháng 7 này.
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thì hiện trên địa bàn thành phố có 6 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Trong đó có 3 dự án đã hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, tương ứng khoảng 587 căn hộ, gồm chung cư nhà ở thu nhập thấp Hồng Loan, chung cư nhà ở xã hội do công ty cổ phần Nam Long Hồng Phát làm chủ đầu tư, chung cư nhà ở xã hội do công ty trách nhiệm hữu hạn An Phú Cần Thơ. 3 dự án hiện đang triển khai đầu tư xây dựng cung cấp 1.872 căn, gồm chung cư nhà ở xã hội Gia Phúc, dự án nhà ở xã hội chung cư Phước Thới của Ô Môn, chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C. Với 6 dự án hiện có, thành phố Cần Thơ chỉ đạt khoảng 60% chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao đến năm 2025.
Trong tháng 7 năm nay, Việt Nam đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 6,5% so với tháng trước. Đây là tháng đầu tiên kể từ đầu năm, ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Khách nội địa tháng 7 đạt 12,5 triệu lượt, trong đó có 8,3 triệu lượt khách lưu trú.
Tính chung 7 tháng của năm nay thì tổng lượng khách quốc tế đến nước ta đã đạt gần 6,6 triệu lượt, tương đương 83% kế hoạch năm 2023. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngành du lịch sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. Đặc biệt, ngành còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm đón khách du lịch quốc tế mỗi năm.
Tính đến giữa tháng 7 này, cả nước xuất khẩu hơn 4,48 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt gần 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% về lượng và tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch tăng trưởng cao hơn lượng nên trị giá bình quân mỗi tấn gạo xuất khẩu năm nay cũng cao hơn cùng kỳ.
Cụ thể, trị giá gạo bình quân đạt hơn 530 đô la một tấn, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ gần 490 đô la một tấn. 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đều nằm ở châu Á, gồm có Philippines, Trung Quốc và Indonesia. Theo Bộ Công Thương, tại thị trường trong nước, giá gạo tiếp tục điều chỉnh tăng 50-100 đồng một ký. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo tăng 5 đô la một tấn, cụ thể gạo tấm 5%, giao dịch ở mức 548 đô la một tấn, tăng 5 đô la một tấn, gạo 25% tấm ở mức 528 đô la một tấn.
Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có thông báo giữa tháng 8 sẽ kiểm tra thực địa đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói, dừa tươi có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành hoàn tất hồ sơ tài liệu, cử cán bộ kỹ thuật tham gia hướng dẫn, hỗ trợ các vùng trồng, cơ sở đóng gói, dừa tươi tham gia kiểm tra trực tuyến, theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Trung Quốc hiện có nhu cầu tiêu thụ lượng lớn dừa tươi, nhưng vùng trồng ở đảo Hải Nam chỉ đáp ứng khoảng 10%. Việt Nam có hơn 180.000 ha đất trồng dừa, tập trung tại huyện Duyên Hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long như là Trà Vinh, Bến Tre. Việt Nam đang đứng thứ 7 về sản xuất dừa trên thế giới.
Theo ghi nhận của phóng viên Lâm Trực, trong chương trình kết nối giao thương mới đây, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ các nhà sản xuất giới thiệu quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc thù của Cần Thơ. Tuy nhiên, theo các kênh phân phối và bán lẻ hàng hóa ở thành phố Hồ Chí Minh, sản phẩm của vùng đất chính rồng phải hội đủ điều kiện thì khả năng hợp tác mới cao.
Gần 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, thương mại dịch vụ của hai địa phương đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và giới thiệu những loại hình hàng hóa đặc trưng của mình. Có thể thấy, hàng trăm sản phẩm của Cần Thơ đã đáp ứng các yêu cầu khắt khe về xuất khẩu. Thậm chí, có các mặt hàng từng tham gia thị trường thế giới trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là quá trình đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối và bán lẻ hiện đại vô cùng nhiêu khê. Do đó, nhà phân phối yêu cầu doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu đủ mạnh thông qua nhãn mác bao bì, tăng cường quảng bá tham gia sàn thương mại điện tử, tối ưu hóa chi phí vận hành bán hàng kênh phân phối hiện đại, tìm ra giải pháp xây dựng niềm tin với khách hàng. Thực tế, sản phẩm nông sản ở Cần Thơ xuất hiện khá khiêm tốn trên các kệ của hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích trong cả nước. Bởi do các chính sách nhập hàng của nhà phân phối, số lượng nhận hàng không đủ giúp cho nhà sản xuất trang trải chi phí hoạt động. Nhiều việc chiết khấu, thời gian thanh toán đơn hàng, giao dịch hàng hóa cũng là những vấn đề cần bàn. Ông Nguyễn Minh Phương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên thương mại Minh Đức Thành, thông tin rõ hơn.
Đi sâu vào cái bên trong của nó thì các cái điều kiện của các cái nhà thu mua hàng thì phải tạo thuận lợi cho các cái doanh nghiệp để dễ dàng thỏa đáp, hoặc là có những cái thay đổi nhân sự của cái công ty của tập đoàn thì phải có những cái lộ trình và những cái hỗ trợ cho doanh nghiệp được thuận tiện. Chứ mỗi lần thay đổi nhân sự, mỗi lần cái dòng quay thanh toán thì nó rất là khó khăn. Ví dụ làm sao để cái đồng vốn được quay nhanh. Ví dụ có những cái đơn vị là cả tháng, cả 2 tháng mới thanh toán thì làm cho vất vả cho cái doanh nghiệp.
Theo thống kê của ngành công thương, Cần Thơ có sản lượng trái cây trên 189.000 tấn mỗi năm. Việc tiêu thụ tại 19 siêu thị, trung tâm thương mại và 162 cửa hàng tiện lợi đóng trên địa bàn cũng chỉ giải quyết được một phần. Do đó, rất cần sự kết nối với các chợ đầu mối nông sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đa số các chợ này chỉ làm trung gian, phần còn lại là do thỏa thuận của các nhà vườn, tổ hợp tác xã và doanh nghiệp với thương lái thu mua. Ông Lê Phúc Hậu, trưởng phòng kinh doanh của chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn nói.
Là có nhiều thương lái dưới đây nè, thu gom hàng về chợ thì coi như là không biết được cái thương nhân nào là có uy tín. Cứ giao hàng cũng có giao hàng bán ăn cò đó, nhưng mà thời gian lâu đó nó thiếu nợ là cái có thể là nó bỏ trốn, cũng vẫn có trường hợp nó xảy ra. Cho nên góc độ quản lý chúng tôi sẽ giới thiệu cho những cái thương nhân nào có đủ uy tín để cho là giao lưu kết nối với những hợp tác xã.
Về mặt quản lý nhà nước, ngành chức năng đã thực hiện khá tốt việc kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại. Thế nhưng để hàng hóa có thể tham gia vào kênh phân phối cao cấp, giải quyết lượng nông sản ùn ứ, thì nhà sản xuất và nhà phân phối phải cùng chung tiếng nói, chia sẻ lợi nhuận cũng như san sẻ rủi ro.
Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý khác. Hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga thành phố Cần Thơ vừa tiến hành đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028, đại hội thống nhất với báo cáo chính trị giai đoạn 2018-2023. Hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai thực hiện 5 nội dung chủ đạo trong nhiệm kỳ 2023-2028.
Trong đó, đẩy mạnh cải tiến nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo và nâng cao hiệu quả đối ngoại. Tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước, trong đó có Cần Thơ. Tham mưu cho lãnh đạo thành phố các giải pháp mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, môi trường và tích cực quảng bá thu hút đầu tư của đối tác Liên bang Nga vào thủ phủ miền Tây. Đại hội đã hiệp thương bầu ra ban chấp hành gồm 11 thành viên và bà Nguyễn Thị Thu Thủy, tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga thành phố Cần Thơ.
Hội nghị triển khai quy định về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức hôm qua.
Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 7, các đại biểu được giới thiệu chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp bắt buộc và các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp.
Gần 400 đại biểu là giảng viên, sinh viên và đại diện các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ vừa tham dự hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành xây dựng do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ tổ chức hôm qua.
Tại hội thảo, gần 10 bài báo khoa học, bài tham luận được trình bày xoay quanh các vấn đề về chuyển đổi số ngành xây dựng với ISO 19650 và mô hình thông tin công trình BIM, nghiên cứu ứng dụng Blackseed trong mô phỏng ứng xử hệ thống kè chống sạt lở. Ngoài ra, còn có nhiều ý kiến thảo luận trao đổi kinh nghiệm của các chuyên gia, giảng viên, đại diện các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng về những xu hướng, giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy sự đổi mới và nâng cao hiệu quả trong ngành xây dựng.
Dịp này, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ ký kết hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và xây dựng chương trình đào tạo, giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang vừa công bố logo du lịch tỉnh nhằm đưa hình ảnh du lịch Kiên Giang xuất hiện ấn tượng chuyên nghiệp trên các sản phẩm du lịch.
Trước đó, cuộc thi sáng tác logo du lịch Kiên Giang nhằm lựa chọn tác phẩm thể hiện được nét đặc trưng, chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Sau hơn 5 tháng phát động, cuộc thi tiếp nhận được 51 tác phẩm dự thi của 23 tác giả đến từ 11 tỉnh thành phố trong cả nước. Đa số các tác phẩm dự thi có nội dung tương đối tốt, bám sát chủ đề của cuộc thi, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, truyền tải được những tiềm năng thế mạnh, sức hấp dẫn, lợi thế cạnh tranh cũng như tính đại diện cho du lịch Kiên Giang.
Đây cũng là bộ nhận diện thương hiệu du lịch Kiên Giang được sử dụng cho tất cả các hoạt động thông tin, tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác đối nội đối ngoại của tỉnh về lĩnh vực du lịch. Tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ, Ban tổ chức giải đua thuyền giáng súp thành phố Cần Thơ năm 2023 vừa có cuộc họp với các tiểu bang nhằm ra soát công tác chuẩn bị tổ chức giải.
Theo kế hoạch, giải diễn ra vào ngày 13 tháng 8 năm 2023 trên rạch Khai Luông, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Tham dự giải có khoảng 200 vận động viên của quận, huyện và các đơn vị có phong trào tập luyện thuyền giáng súp. Về công tác chuẩn bị, các tiểu ban giúp việc tiếp tục rà soát nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Bên cạnh đó, các lực lượng điều hành giải chú ý đảm bảo an toàn cho các vận động viên trong quá trình thi đấu, đồng thời đảm bảo lưu thông trên rạch Khai Luông trong suốt thời gian diễn ra giải.
Ngày hôm qua, tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc hội thi tuyên truyền di sản văn hóa và điểm đến du lịch di sản địa phương năm 2023.
Hội thi có sự tham gia của 9 đội thi đại diện 9 quận huyện trên địa bàn thành phố. Nội dung gồm 2 phần thi: tự giới thiệu với hình thức sân khấu hóa và phần thi giới thiệu di sản văn hóa và điểm đến du lịch di sản địa phương. Hội thi nhằm tạo điều kiện để giáo viên và học sinh trong trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền di sản văn hóa trong trường học, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những tuyên truyền viên di sản văn hóa và điểm đến du lịch di sản địa phương có triển vọng. Kết quả, đội thi đại diện quận Ô Môn đoạt giải nhất.
Quý thính giả thân mến, bước chân vào một ngôi trường mới hoàn toàn xa lạ chẳng phải là điều dễ dàng đối với nhiều đứa trẻ, giai đoạn mà tâm lý của trẻ đang có rất nhiều thay đổi. Do đó, cha mẹ và mọi người xung quanh cần quan tâm giúp cho con trẻ vượt qua trở ngại này để có thể hòa nhập với trường học mới.
Nhiều bậc phụ huynh thường cho rằng việc chuyển trường hay chuyển cấp sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến con, nhưng hoàn toàn ngược lại. Một số trẻ không dễ dàng thích nghi với bất kỳ điều gì mới mẻ, trong khi số khác lại rất nhanh trong việc bắt kịp với mọi thay đổi. Thế nhưng, việc con bạn phải mất một khoảng thời gian dài để có thể thích nghi với môi trường mới không có gì là khó hiểu. Sau đây, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Thái Hằng và em Nguyễn Trâm Anh, ngụ ở xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền.
Trâm Anh ơi, vài ngày nữa thôi thì con đã chính thức vào học lớp 6 rồi. Thì hiện tại con cảm thấy như thế nào nè?
Dạ, thưa cô là sợ thầy cô giáo không quen, sợ những bài tập khó, với lại bạn bè không có thể tiếp xúc chơi chung với nhau được.
Bạn mới con chưa có quen đúng không?
Dạ. Con có cái buồn là con không có được học chung với mấy bạn lớp năm cũ của con rất là nhớ mấy bạn.
Vậy con có mong muốn gì khi mà bước vào một cái môi trường mới, một cái ngôi trường mới không?
Con mong muốn quen các bạn thật nhanh, hợp tác, học tập chung, được thầy cô khen là con cũng mong muốn là thầy cô hiền để con được học tốt.
Chúc con sẽ bắt đầu một năm học mới thật là vui, thật là ý nghĩa với một ngôi trường mới.
Dần sẽ là thảm họa với một đứa trẻ nếu như việc làm quen với ngôi trường mới khiến cho con trẻ cảm thấy áp lực. Thực tế là việc khó thích nghi không chỉ cản trở con phát huy tốt khả năng học tập của mình, mà còn là rào cản trong việc phải tham gia các hoạt động ngoại khóa. Mời quý thính giả cùng nghe những chia sẻ của anh Trần Trung Kiên và chị Nguyễn Như Mai, cùng ngụ quận Ninh Kiều, là hai trong nhiều phụ huynh từng trải qua việc chứng kiến con trẻ thay đổi khi chuyển cấp học và có những cách để giúp con hòa nhập với ngôi trường mới.
Cho con nó biết rõ về tất cả những cái thứ mà nó mới mẻ mà con á, có thể nó nhận được từ những cái ngôi trường mới, rồi giới thiệu cho nó những cái điều tốt đẹp đối với nó, rồi cũng như là những cái khóa học và ngoại khóa hấp dẫn. Rồi thầy cô giáo thì rất thân thiện, hay cái những cái câu lạc bộ thì nó rất là thú vị mà con mình có thể là tham gia ở ngoài giờ học. Nhìn nhận thì những vấn đề đó thì nó theo cái hướng là tích cực nhất.
Cần phải lắng nghe những suy nghĩ của trẻ và đừng xét muối vào lòng con với những câu nói lạnh lùng như là trường nào thì trẻ như nhau. Hãy quen với điều đó đi, hay là kiểu gì con cũng sẽ có bạn mà thôi. Thì thay vào đó bạn nên an ủi cũng như là động viên trẻ, giải thích cho con hiểu là tất cả những điều nó đang diễn ra.
Sự lo âu thường bắt nguồn từ việc không biết gì sẽ đến với mình. Nếu con có thể hiểu rõ về ngôi trường mới, ắt hẳn bé sẽ có thái độ tích cực hơn về chuyện đến lớp. Cha mẹ cũng có thể cho trẻ biết rằng một khởi đầu mới là cách tốt để trở thành một phiên bản, thậm chí tốt hơn của chính mình hiện tại. Đừng ngần ngại tham vấn các giáo viên của con về tình hình học tập của trẻ ở trường để có thể cùng con vượt qua giai đoạn làm quen ban đầu. Việc biết cách trở thành một người có khả năng thích ứng với từng môi trường cụ thể là một điều cần thiết với bất kỳ ai. Với những trẻ đang chuyển cấp, cha mẹ hãy quan tâm và dành những lời khuyên bổ ích để có thể giúp con hòa nhập tốt với ngôi trường mới.
Nắng theo em cùng mang cặp sách đến trường, gió cũng bên em theo từng nhịp bước chân đi, bước tung tăng dạo quanh một góc sân trường. Nắng cũng theo em qua từng kẽ lá cây xanh, nắng bên em cùng bao bạn mới đến trường, gió cũng theo em qua khe cửa nhỏ xinh xinh, nắng gió bên em qua từng trang sách học trò, và mãi mãi bên em đi suốt cuộc đời. Nắng bên mãi bên em cùng với gió, nắng bên mãi bên em cùng với mây, nắng bên mãi bên em cùng bạn bè, cùng đùa vui, cùng hát ca. Nắng hay nắng bên em đừng xa nhé, nắng hay nắng bên em cùng với mây, nắng hay nắng bên em cùng bạn bè, cùng đùa vui, hát ca.
Quý thính giả đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, thi công tuyến điện hạ thế tại kênh Nam Châu. Đây là thông tin vui dành cho 14 hộ dân ở kênh Nam Châu thuộc ấp An Thạnh, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. Mấy chục năm qua chưa có điện lưới quốc gia sử dụng.
Theo đó, trên tuyến kênh này sẽ được lắp dựng 60 trụ điện hạ thế để kéo điện từ tuyến lưới điện 4 tổng cấp điện cho 14 hộ dân thuộc ấp An Thạnh và một số hộ thuộc ấp khác trên tuyến còn đang sử dụng điện câu đuôi. Điện lực Cờ Đỏ phối hợp với đơn vị thi công vận chuyển vật tư bằng đường bộ và đường kênh và đã hoàn thành được 41 trụ. Còn lại 19 trụ chưa triển khai do đi ngang qua ruộng lúa của người dân đang trong giai đoạn trổ bông và làm đồng. Dự kiến đến cuối tháng 9 năm nay sẽ lắp dựng 19 trụ còn lại.
Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vừa tạm giữ đối tượng Phan Thiện Thành vận chuyển trái phép 2.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Vào hôm qua 28 tháng 7, lực lượng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Cảnh sát Giao thông và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thuộc Công an quận đã tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số 65C18162 tại quốc lộ 91B thuộc phường Thế An Đông, quận Bình Thủy do Phan Thiện Thành, sinh năm 1982, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ điều khiển, phát hiện trong xe có chứa hơn 2.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet Hero.
Tại cơ quan công an, Thành khai nhận đang vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ quận Thốt Nốt về trung tâm thành phố Cần Thơ để tiêu thụ thì bị bắt. Trước đó, Thành cũng đã từng bị xử phạt 6 tháng tù về tội vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. Cũng hôm qua, tổ chức Động vật Châu Á vừa cứu hộ thành công hai cá thể gấu ngựa từ một chủ nuôi ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và vận chuyển về ngôi nhà gấu lớn nhất Việt Nam tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam nằm trong khuôn viên vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để chăm sóc và bảo đảm an toàn.
Với việc cứu hộ thêm hai cá thể gấu ngựa này, tổng số gấu được cứu hộ về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam hiện nay đã lên tới 264 cá thể. Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương, hai cá thể gấu ngựa trên bao gồm một gấu đực và một gấu cái đã được hộ gia đình nuôi nhốt trong khoảng 15-20 năm. Có gắn chip đăng ký, chủ nuôi tự nguyện hiến tặng gấu vì mục đích nuôi nhân đạo và nâng cao phúc lợi cho động vật cũng như đưa gấu về nơi nuôi dưỡng, cứu hộ có quy mô và điều kiện tốt nhất cả nước là Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Một nông dân ở huyện Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng vừa bắt được con cua nặng khoảng 1,7 kg. Trong khi con cua đạt giải tại hội thi cua ở tỉnh Cà Mau năm ngoái cũng chỉ nặng gần 1,5 kg.
Theo chủ nhân của con cua, ông Nguyễn Minh Tâm, 34 tuổi, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, vào chiều ngày 27 tháng 7, khi đi thăm lú đặt dưới kênh giang biển, ông rất bất ngờ khi phát hiện trong lú có một con cua biển lớn. Do con cua lớn nên ông không lấy được, đành vác luôn cái lú về nhà và đưa được con cua ra ngoài. Ông Tâm cân con cua nặng tới 1,7 kg. Theo ông Tâm đo được, chiều ngang con cua khi bung hai càng rộng hơn hai găng tay người lớn, khoảng 40 cm.
Cũng theo ông Tâm thì bình thường ông vẫn đặt lú để bắt cá. Ngoài tôm cá thì thỉnh thoảng cũng có cua biển vào lú, nhưng lớn nhất cũng chỉ khoảng 400 g. Đây là con cua to nhất mà ông từng thấy. Hiện đang nhốt ở trong thao. Nếu như có ai có nhu cầu mua về để trưng bày thì ông sẽ bán lại. Quý vị thân mến, ở miền Tây vào mùa lũ, tức là mùa nước nổi, nông dân có thêm điều kiện mưu sinh, bội thu nhờ thiên nhiên ban tặng nhiều sản vật như cá linh non, bông điên điển, bông súng, cà na, hẹ nước.
Những năm gần đây, không đợi đến mùa lũ, bà con tại một số nơi đã tận dụng lợi thế đặc điểm địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng để tạo lũ giả, mang lại nguồn thu nhiều hơn từ các sản vật thiên nhiên. Tại Long An, không ít nông dân đã bỏ túi 100 triệu đồng một hecta một tháng nhờ áp dụng việc bơm nước chăm hẹ trên ruộng. Ông Ngô Văn Ùm có trên 3 hecta ruộng. Mỗi mùa lũ đi qua, từ tháng 9 đến tháng 11, ông thu hoạch được hơn 50 tấn hẹ nước, mang về thu nhập hơn 300 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi vụ lúa, thu nhập cao nhất cũng chỉ được khoảng 50 triệu đồng và tốn nhiều công chăm sóc.
Ở ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, ông Ngô Văn Ùm, 53 tuổi, được nhiều người biết đến với tên gọi là Đại gia hẹ nước. Người dân trong vùng gọi vui vậy vì những năm gần đây, ông Ùm có thu nhập rất khá từ việc bơm nước vào ruộng, tạo lũ để chăm hẹ nước tự nhiên rồi thu hoạch.
Thấy được nguồn lợi từ hẹ nước khi hết lũ hoặc lũ không lớn, thì ông Ùm thử bỏ một vụ lúa, thay vào đó là bơm nước vào ruộng tạo lũ giả. Hơn một tháng sau, hẹ mọc lên rất nhiều. Hẹ mọc nghịch mùa lũ có nên có giá bán rất cao, khoảng 18.000 đồng một ký. Những năm gần đây, toàn bộ diện tích lúa của gia đình ông chuyển sang làm hẹ, trừ công cán, mỗi năm thu hơn 500 triệu đồng. Ngoài ông Ùm thì ở ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Hòa, cũng đã có 5 hộ nông dân làm theo, chuyển từ trồng lúa sang làm hẹ nước nghịch mùa với tổng diện tích hơn 5 hecta, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động ở địa phương.
Hiện thì rau hẹ rất được ưa thích, có nhu cầu tiêu thụ cao, đặc biệt là tại các khu du lịch sinh thái. Khách du lịch rất thích món hẹ nước chấm với mắm kho hoặc nấu canh chua. Dù được mùa được giá, nhưng loại rau này vẫn còn lạ với nhiều người. Do đó, địa phương chưa khuyến khích nông dân bỏ trồng lúa nuôi hẹ.
Gặp gỡ nhân vật.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên thị trường xuất hiện giống mít rất lạ, đó là mít tố nữ hương sầu riêng. Và người đầu tiên trồng giống mít này tại thành phố Cần Thơ, đó là anh Nguyễn Hữu Khang, 36 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Trong tiết mục gặp gỡ nhân vật hôm nay, mời quý vị cùng với phóng viên Ngọc Trấn đến thăm mô hình nông nghiệp độc đáo và nghe chia sẻ của người chủ mô hình này.
Chào anh Khang ạ. Trước hết thì xin anh cho biết là giống mít này có nguồn gốc từ đâu ạ?
Giống mít này em nhập từ bên Đài Loan.
Vì sao anh lại quyết định đem giống mít này về trồng tại thành phố Cần Thơ mình ạ?
Dạ, vì lúc đó em đang lao động bên Đài thì em có ăn được qua cái lỗ mít này, em cảm thấy nó ngon, nó khác biệt hơn so với là mít tố nữ của Việt Nam mình, cho nên là em quyết định đem về trồng.
Đến nay thì anh đã trồng giống mít này được mấy năm rồi anh Khang?
Dạ, đến thời điểm hiện tại cây cho trái thì đã được 2 năm rồi, em đã trồng được 2 năm.
So với mít tố nữ truyền thống của mình đó, thì mít tố nữ hương sầu riêng này nó ngon hơn như thế nào ạ?
Dạ, so với mít tố nữ tại Việt Nam thì cái loại mít này nó có mùi hương đặc trưng giữa mít với sầu riêng. Mùi mít nó khô, nó không bị nhão như mít tố nữ. Ăn nó có độ ngọt và vị béo của sầu riêng.
Còn về hình dáng thì chúng có gì khác nhau không anh Khang?
Dạ, hình dáng trái mít thì nói chung là nó cũng tương đồng với trái mít tố nữ mình thôi. Nó không có gì khác. Nhưng mà cái muối mít ở bên trong nó mới khác. Là cái phần thịt bên trong nó khô, nó không bị nhão. Nó khô, nó béo, nó khác hơn so với cái mít tố nữ của Việt Nam mình. Tại mít tố nữ Việt Nam mình nó sẽ có cái độ nhão của nó. Cái lá tố nữ này thì tôi nói nó dài, nó có độ quắn, nó khác như lá tố nữ của Việt Nam mình. Và cái lông của nó thì từ thân cho tới lá luôn. Trong lá nó sẽ có lông đều hết.
Thưa anh Khang, thời gian từ lúc trồng cho đến khi mà cho trái đó, khoảng bao năm ạ?
Nếu mà mình săn sóc tốt thì trong vòng 18 tháng cây sẽ bắt đầu cho trái.
Anh Khang này, để trồng giống mít này đạt hiệu quả đó, thì anh có lời khuyên gì ạ?
Hiện tại thì em chỉ áp dụng là dùng phân hữu cơ, ít dùng phân hóa học. Tại vì hiện tại giống mít này nói chung là độ ngon nó đã có rồi, nên mình cần chất lượng sạch để mình bán vô các shop trái cây cao cấp đó. Cho nên là mình đi theo hướng hữu cơ. Nói chung trên cây mít thì nó không có bị sâu bệnh nhiều, nó chỉ là bị con mò lúc mà nhỏ nó đeo trái thôi, hoặc là sâu đục thân đục trên cây thôi, ngoài ra không còn bệnh gì. Có thể là mình theo dõi trực tiếp trên cây mít thì cảm thấy khi nào nó bị mò thì mình có thể phun nó, nhưng mà ít lắm, chẳng hạn như là 1 tháng hoặc 2 tháng mình mới phun một lần thôi.
Còn giá cả và thị trường tiêu thụ giống mít này đó thì hiện nay ra sao vậy anh Khang?
Hiện tại thì em đang bán cho shop khoảng 90.000 ký. Tại hiện tại thì có nhiều người ta muốn ăn thử, hay là những cái shop trái cây người ta muốn mua, nhưng mà hiện tại trái chưa đủ để cung cấp.
Vậy anh có dự định gì với giống mít mới này trong thời gian tới ạ?
Hiện tại thì cũng nhân giống rộng ra để trồng thêm thôi, nhưng mà cũng đang kết hợp với bạn để đưa vô các shop trái cây cao cấp á. Giới thiệu được nhiều người ăn cho biết cái loại mít này không? Nếu mà người ta ăn thử qua một lần thì chắc là người ta sẽ đánh giá được là nó ngon hơn các loại mít hiện tại. Hiện tại thì đang cũng tìm diện tích để mở rộng thêm.
Cuối cùng thì cảm ơn anh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của đài chúng tôi. Chúc anh gặt hái được nhiều thành công với giống mít mà anh đã chọn ạ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.